chương trình đọc truyện trên radio.
Quý vị và các bạn thân mến, được vinh dự trong đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đi dự Đại hội Liên hoan Thanh niên Sinh viên Thế giới lần thứ 5 tại Warsaw, Ba Lan. Anh hùng quân đội La Văn Kiều vui sướng bất ngờ khi gặp được Mikhamet Yasin trong đoàn đại biểu thanh niên của nước Algeria. Ít ai biết, giữa hai người không chỉ là tình bạn, tình đồng chí, tình hữu nghị quốc tế cao cả, mà còn là tình anh em gắn bó trong một gia đình. Bởi Mikhamet đã trở thành em rể của La Văn Kiều khi kết hôn cùng em gái anh. Cuộc gặp gỡ khiến La Văn Kiều và Mikhamet càng bồi hồi xúc động nhớ lại chuyện xảy ra 5 năm trước đã gắn bó số phận họ với nhau. Khi đó, Mikhamet là một thanh niên châu Phi bị ép nhập ngũ lính Pháp sang xâm chiếm Việt Nam. Trong một lần đi càn ở Cao Bằng vì chống lệnh không đốt nhà dân, chính là ngôi nhà của gia đình La Văn Kiều, Mikhamet đã bị bọn Pháp đánh đập dã man. Nhờ sự giúp đỡ của một người bạn đồng hương cũng là lính da đen, anh đã tìm cách trốn khỏi nơi giam giữ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Thu Loan đọc tiếp phần 2 tiểu thuyết Trái tim quả đất của nhà văn Sơn Tùng trong buổi đọc truyện hôm nay. Đêm về khuya, cuộc vui trong nhà sếp đã chuyển tiết mục. Đèn tắt từ từ, ánh sáng trong nhà sếp không còn dọn ra sân quân Pháp nữa. Nhạc hơi đã tắt, nhạc dây nhẹ nhẹ trôi trong ánh sáng âm u. Mikhamet ra khỏi sân quân Pháp. Anh men theo lối sau dãy nhà sếp, rẽ sang khu doanh trại. Bám theo lối không có ánh đèn trên pháo đài tỏa đến. Anh nhẩm trong đầu những điều bạn dặn lúc chiều. Gần đến khu vực chân thành cổ, phía gần cửa hậu, Mikhamet ém vào góc nhà vệ sinh để nhận rõ nơi bạn anh hẹn đón. Một tốp lính đi tuần dọc theo đường thành. Mikhamet đành phải lẻn vào nhà vệ sinh. Không ngờ anh lại thấy bóng người đang chạy tới. Hú vía, Mikhamet chỉ có mỗi cái quần lót trên người. Chỉ có người đang bị hành hạ trên sân quân Pháp mới phải trần như nhộng. May mà kẻ kia có lẽ bị tháo dạ nên chạy vội đến nhà cầu, không để ý đến người khác nữa. Mikhamet đã ngồi gọn trong nhà cầu. Đợi quá lâu, bạn của anh lo lắng đã nổi mật hiệu bằng tiếng gợi ý. Thấy đã có vẻ bình yên, Mikhamet lần ra phía có tiếng mật hiệu ban nãy. Một bóng người thấp thoáng sau hàng cây áp sát bờ thành, khuất ánh sáng trên pháo đài. Mikhamet khom người, lủi dọc lối bóng tối theo dãy nhà kho đến đúng điểm hẹn. Mikhamet ôm chầm lấy bạn vì xúc động và vì quá đói khát. Hai người thì thầm trong bóng tối. Mình đem quần áo cho cậu đây, mặc vào mau lên. Tạm ơn cậu, thoát được lúc này mình nhớ ơn cậu suốt đời. Mày còn nói ơn huệ lúc này, vô nghĩa. Mikhamet ạ, cầm lấy gói đồ ăn đây, ra khỏi thành cổ tìm chỗ an toàn hãy ăn. Ăn ở đây không kịp đâu. Ôi, cậu chu đáo quá, Mikhamet nói gần như khóc. Đây nữa, bản đồ, la bàn, để mày có phương hướng, rất cần. Mikhamet khóc, nước mắt nhỏ xuống bàn tay bạn. Anh bạn mắng yêu. Mày khóc hả, Mikhamet? Lúc này mày lại hèn yếu vậy. Anh bạn lại đưa cho Mikhamet sợi dây thừng đã gút từng đốt sẵn và một tấm chăn chiên. Giọng anh hối hả. Cầm thứ này nữa, mau lên, kẻo không kịp mất. Cậu trèo thang lên mặt thành, nhớ chùm chăn qua dây thép gai và hàng mảnh chai, rồi thả dây xuống từ từ. Lúc đã xuống đất an toàn, thì cậu giật giật dây để mình biết mà cuộn dây. Cuốn chăn để vứt đi cho mất dấu tích. Còn cậu, cứ việc tìm lối thoát thân. Hai người lần mò trong bóng tối đi đến bức tường thành cổ. Anh bạn vác cái thang đi trước. Mikhamet ôm chăn và dây thừng đi sau. Tiếng nhạc nhảy trong nhà xác vẫn trôi bồng bềnh trong đêm thanh. Mikhamet nói thầm thì với bạn cho đỡ hồi hộp. Cậu có nghe rõ bản nhạc đệm cho vũ khúc trèo tường của mình đó không? Xin Thánh Ala phù hộ chúng ta. Bò sát chân thành, hai người nâng cái thang lên. Có tiếng động phía tàu ngựa. Họ thận trọng hạ thang xuống, nép người vào thang sát đất. Không có động tĩnh gì nữa, hai người bắc lại thang. Mikhamet ôm choàng lấy bạn. Hai người đứng lặng trong bóng đêm, nước mắt tràn nước mắt. Mikhamet leo lên thang nhanh như con mèo. Anh vắt chùm chân qua tường thành và từ từ bám sợi dây đu người xuống. Anh bạn ở trong thành nhoai người níu sợi dây một cách nặng nhọc, mồ hôi đẫm ướt cả khuôn mặt, chảy thành dòng xuống cổ. Mikhamet tòng teng quay quay trên dây. Người anh va vào thành, một mảnh chai nhọn nhô cao đâm vào mạng sườn làm anh đau điếng. Nhờ có mảnh chăn dày nên không thủng da thịt. Đứng xuống đất, Mikhamet thở phào, người đầm đìa mồ hôi như tắm. Anh giật giật dây báo cho bạn. Mikhamet đang định thần, chọn hướng đi, thì nghe từ trong khu nhà xác có tiếng ồn ào và tiếng cảnh báo động nổi lên inh ỏi. Mikhamet chạy về hướng khu phố tối, tìm lối ra ngoại thị để rồi trốn vào rừng. Nhờ có tấm bản đồ và lá bàn, với một trí nhớ tốt, đã quen trận mạc núi rừng Andredi quê hương anh, ở Maroc, ở cực nam trung bộ Việt Nam. Lần này, Mikhamet đã không bị lạc hướng. Nhiều đêm anh ngủ trên trạng cây to trong rừng để tránh thú dữ, ăn lá cây, uống nước suối, lần tìm về thấu cái bản anh chống lại lệnh chỉ huy, không chịu đốt nhà dân lành. Mikhamet hy vọng gặp lại được người thiếu phụ, mẹ đứa bé trên lưng bà cụ bị tên quan ba bắn chết. Chắc chị đã nhìn thấy hành động có lương tâm của anh hôm đó. Hôm nay anh đến, chắc người thiếu phụ ấy sẽ nhận ra anh và sẽ cứu anh. Mikhamet bò đến một cái hốc đá khô ráo và kín đáo, kề bên lối xuống bến nước của con suối gần khu vực nhà sàn của bà cụ. Đợi qua một đêm, cái đói cào xót ruột gan. Mắt Mikhamet nhòe nhòa như bị váng xương che. Anh ngủ lả đi lúc có nắng ban mai ấm áp. Lúc tỉnh dậy, Mikhamet hốt hoảng bò càng, quờ tay tìm vũ khí theo tiềm thức. Trước mắt anh, một ông già ngồi trước cửa hang hút thuốc, con dao đi rừng đặt trên phiến đá trước chân. Ông nhìn anh vẻ hiền hậu như đã nhận ra anh là người thế nào rồi. Ông chìa bàn tay, vẫy vẫy dịu dàng để anh bình tâm. Mikhamet nói được một câu tiếng Việt, đã bí mật học thuộc từ lâu. Tôi là hàng binh, nhưng không rõ dấu huyền. Ông cụ gật gật đầu, cụ nghĩa là anh còn có thể nghe và nói được tiếng Việt một chừng mực nào nữa, nên cụ nói với Mikhamet. Già này đi xuống bên nước để rửa chân, nghe tiếng ngáy ngủ khò khò, tưởng là tiếng con gì đang thở. Già này rút dao ra khỏi bao đi vào đây, thấy anh đang ngủ ngon lành. Già này nhìn quanh người anh không có vũ khí, tay chân xây sát, mặt hốc hác. Già coi đây là người lành, gặp việc dữ. Mikhamet chăm chú nghe mà chẳng hiểu gì. Anh chỉ ngón tay vào hai lỗ tai làm dấu, nghe mà không hiểu. Ông già mỉm cười thông cảm. Mikhamet chỉ tay vào ngực mình, làm động tác bật lửa đốt nhà, nhưng anh không làm. Anh giơ tay ướm vào má mình, tả lại hành động của tên chỉ huy tát anh. Ông già chớp chớp mắt vẻ xúc động, nhận ra anh là người lính phi đã có hành động cao cả trong trận cản hôm trước. Mikhamet xoay lưng, vén áo, tỏ bày với ông già. Ông rơm rớm nước mắt. Ông đưa ngón tay dí nhẹ nhẹ lên những vết thương roi gân bò đang mưng mủ. Ông nói chậm rãi để Mikhamet nghe hiểu được. Già này có thuốc lá cây, chữa lành được ngay mà. Ông mời Mikhamet điếu thuốc lá quấn. Niềm sung sướng dâng lên tràn đầy mắt. Ông đi ra khỏi hang, quan sát chung quanh. Nương rừng tĩnh lặng, đàn bò đang gặm cỏ, lác đác có người chăm bón trên nương, trong bản cũng yên ả. Ông trở vào hang, ông dắt Mikhamet ra cửa hang, chỉ xuống suối và ông làm động tác rửa mặt, rửa chân tay. Mikhamet xuống suối, ông đi đi lại lại, xem xét chung quanh. Ông mở đùm cơm nếp mang đi rừng. Mikhamet ngồi trên phiến đá bằng phẳng, đối diện với ông già vẻ mặt đã tươi tỉnh. Anh ăn ngon lành. Phiền một nỗi, dầu quá tốt gần lấp cả miệng, lúc ăn rất vướng. Anh chìa hai bàn tay mấy lần, mời ông cùng ăn. Ông già lắc đầu, đặt tay vào bụng. Còn no, anh ăn đi. Đói nhiều ngày rồi mà. Ông già bỗng tư lự. Ông đang nghĩ cách đưa anh ra khu tự do. Khổ nỗi, hai bên không biết tiếng nhau. Trong bản đang có một số kẻ ăn ở hai lòng. Chúng biết việc này sẽ đi báo với Tây Đồn để lấy thưởng. Mikhamet ăn xong. Anh đứng lên định xuống suối uống nước. Ông già khoát tay cho anh cứ ngồi lại. Ông làm những động tác lắc đầu, chỉ tay vào bụng to phình ra, nghĩa là bụng đói lâu ngày. Mới ăn no bữa đầu tiên, đừng uống nước suối ngay mà chướng bụng, không tốt. Để rồi có nước nóng hãy uống. Đêm ở miền cao đất nước bóng tối huyền nhung anh ánh, ánh sao phối nhập sương rừng trắng lên nền huyền nhung kỳ ảo. Không đèn đóm, ông già tay cao bằng, đi trong đêm tinh thuộc như con ngận hương. Mikhamet bám sau lưng cái bóng của ông. Từ trong hang đá về bản, Mikhamet không có được một ý niệm về phương hướng nào. Lúc vào sân, đi nép dọc mé thềm nhà, Mikhamet bất chợt thấy lờ mờ một bóng cây ăn quả. Có lẽ là cây lê bên phía gần chân cầu thang lên nhà sàn, giống như cái nơi Mikhamet đứng trên tư thế để châm lửa đốt nhà. Ông già dẫn Mikhamet lên cầu thang ở góc nhà phụ, ghép với đầu hồi ngôi nhà chính. Vào thấu trong nhà càng tối tăm, nhưng một cảm giác ấm, hơi ấm của con người và tình người sưởi ấm tâm hồn anh. Ông già cầm tay, dắt anh leo qua những chồng đồ đạc, có những bao đựng hạt bắp, sắn, ngô, thóc và nhiều thứ cồng kềnh. Anh thầm đoán, đây là cái kho của gia đình. Đi thấu tận vách nứa, ông già kéo tay anh cùng ngồi xuống. Nghỉ giây lát, ông cầm tay anh, đưa sờ khắp xung quanh để anh nhận ra chỗ nằm nghỉ, bằng phẳng rộng rãi. Ông lại đưa tận tay Mikhamet hai cái ống vầu to. Một cái có nắp đậy, một cái không nắp. Mikhamet chưa nhận ra cái thứ ống này để làm gì. Ông già đỡ lấy tay anh đang cầm cái ống có nắp, ướm vào sau anh và ướm cái ống không có nắp vào bụng anh. Mikhamet hiểu ra rằng dụng cụ này là để lúc cần đi đại tiểu tiện. Anh xúc động muốn nói với ông. Cụ thương con, cứu sống con, chăm sóc con đến thế này, khác nào cha mẹ đẻ. Nhưng anh không thể nào nói ra lời cái điều ấy. Mikhamet nằm xuống, êm ả như thuở ấu thơ nằm trong tấm tã, ấm hơi tay vào gương sữa mẹ. Thần ngủ nhập vào anh mau lẹ nhẹ nhàng. Đôi cánh giấc mơ mở rộng như cánh buồm chở anh về miền địa Trung Hải xa tít mù khơi. Anh lững thững như bay trên bờ vịnh Orang Lukmen, rồi chạy xăm xăm về tận Tesla, nơi anh cất tiếng khóc chào đời. Bao kỷ niệm miền thơ ấu ùa về, không mạch lạc, không đầu, không cuối. Anh khóc tức tưởi trong mơ. Bố chết giữa lúc anh đang còn ngủ trong lớp. Chị gái chạy đến xin phép thầy giáo. Anh bỏ cả sách vở, quên cả việc khoanh tay chào thầy, chào bạn, chạy thục mạng về nhà, chen ùa vào trực ôm lấy bố. Nhưng đuối sức, anh đã nằm lăn ra giữa nhà, mê man. Ông già xếp đặt chỗ nghỉ cho anh lính phi hàng binh xong. Lòng nhẹ nhõm đi sang nhà chính, nơi con gái, con dâu và đứa cháu nội đang ngon giấc. Ông vẫn chưa rõ anh lính phi này là người dân tộc nào. Ông chỉ có một nhận xét. Da anh ta không đen như phần đông đám lính tà bò của tên Quan Năm ở pháo đài của Cao Bằng. Giá anh ta cạo sạch râu thì mặt ấy rất hiền. Chỉ có to và cao lớn khác với người mình. Có lẽ tuổi anh ta cũng chỉ bằng tuổi thằng Kiều. Nghĩ đến con trai đang đi bộ đội cụ Hồ, ông bồi hồi đi đến bên bàn thờ vợ. Ông thầm thì trong bóng tối trước bình hương. Bà có thấu cho cái bụng của tôi. Tôi sợ thằng Kiều nó thương nhớ mẹ quá, nó bỏ anh em đồng đội trở về, thì đó không phải với cụ Hồ, không còn xứng danh anh bộ đội cụ Hồ. Vậy nên tôi chưa nhắn tin cho nó biết bà đã bị tụi lính tà bò giết hại. Ông lau nước mắt, rón rén đi về chỗ nghỉ của ông. Ngồi xuống mé giường, ông thấy đắng miệng, muốn hút điếu thuốc, nhưng sợ bật lửa lên con gái con dâu thức giấc. Ông lấy vài sợi thuốc lá, nhấm nháp cho đỡ thèm. Ông lắng nghe mọi động tĩnh gần xa. Nhờ trời sẽ chót lọt được. Ông khấn thầm. ông không giấu giếm con cái trong nhà. Nhưng việc này có cái gì đó ông thấy nó nguy hiểm, giống giống như cái hồi cán bộ Việt Minh bí mật đưa thượng cấp về nhà ông. Ngày đó, ông cũng giấu kín vợ con, chỉ nói ông Sleysa đến chữa bệnh cho ông. Cái việc ông Sleysa về nhà mình cũng đã ngót 10 năm, vậy mà vẫn còn rõ ràng từng ly từng tí trong cái bụng nhớ của ông. Hôm ông được anh cán bộ dẫn đi sang kéo mí, đón ông Sleysa về. Ông đinh ninh trong bụng sẽ được gặp một người già oai vệ quắc thước hoặc một cụ trầm ngâm hiền hậu, nghĩa là ông Sleysa bao giờ cũng sang trọng hơn người thường. Nào ngờ, lúc gặp lại là một người già, mắt lòa, tai điếc đặc, nòm chẳng ra dáng cái ông thầy lang gì cả. Ông đã chuẩn bị sẵn trong bụng mấy câu chào hỏi ông Sleysa cho phải đạo kính thầy. Chẳng dè ông Sleysa chẳng nói, chỉ gật đầu, dùng tay chỉ trỏ hay miệng lưỡi. Anh cán bộ hiểu rõ những động tác của Sleysa, còn ông thì cứ ngớ ra. Nhưng ông tin ở anh cán bộ Việt Minh, người anh em cùng họ mẹ. Người dẫn ông Sleysa đến đây quay trở lại. Anh cán bộ Việt Minh đón Sleysa dẫn về nhà ông. Đi được một quãng thì một toán lính Nhật có tên Châu Đoàn đi với tên chỉ huy. Tên Châu Đoàn giơ tay ách lại hỏi: "Các người đi đâu?" Anh cán bộ nói tỉnh khô: "Chúng tôi đi đón thầy lang về chữa bệnh đau bụng cho người già và làm bùa phép đuổi con ma ạ." Tên Châu Đoàn miệng ngậm điếu thuốc lá, bước đến gần ông Sleysa, nhìn ngó ngó từ đầu xuống chân. Ông Sleysa mắt mở cứng đờ, hai mi mắt không nháy, cổ ngay cán tàn. Hắn hỏi giọng khinh người: "Tên gì?" Ông Sleysa vẫn đứng im, giơ cánh tay chỉ vào người dẫn đường. Anh cán bộ trả lời thay: "Thưa ông Châu Đoàn, ông Sleysa này mắt bị lòa, mới lòa mấy tháng nay. Ông bị câm, tai điếc. Ông có môn thuốc bí truyền, truyền chữa bệnh đàn bà đau bụng và có biết bùa phép." Tên Châu Đoàn nhìn lại ông Sleysa và khoát bàn tay vào sát mặt, thấy thầy lang không nháy mắt. Hắn gật đầu: "Ừ, ông ta lòa thật, đúng là mới lòa vì trong mắt còn trong." Hắn vừa nói dứt lời, liền bất ngờ châm đống lửa thuốc lá lên mu bàn tay ông. Ông thụt vội bàn tay lại và chỉ hừ dài giận dữ, không thốt thành lời. Đám lính Nhật cười ồ, tên Châu Đoàn xác nhận: "Đúng, đúng, ông là Sleysa. Ông này câm thật, thôi đi đi." Trên đường đi tiếp, không thấy anh cán bộ nói gì và ông Sleysa cũng không tỏ vẻ gì với anh cán bộ. Lúc về gần bàn, ngồi nghỉ chân, anh cán bộ nhìn trước nhìn sau nói nhỏ: "Bây giờ đã về gần thấu nhà chúng mình rồi. Tôi thưa chuyện thật với anh Khấu là, đây là Ké Hồ, một thượng cấp về dự hội nghị ở gần vùng ta. Tôi đưa Ké Hồ về ở nhà anh. Việt Minh tin cái bụng anh lắm. Dự xong hội nghị, Ké lại về cơ quan. Vì phải đi đường cái quan cho kịp thời gian dự hội nghị, nên Ké đóng giả ông Sleysa, vừa lòa vừa câm để che mắt bọn chó săn như ban nãy đó anh." Bây giờ ông mới nhìn thấy Sleysa bóc cái sáp răng đen, nở một nụ cười hiền từ, có hai con mắt sáng lạ lùng. Và ông Sleysa nói được các tiếng của người Tày, Nùng, Mèo, Dao. Sleysa chìa vết bỏng trên mu bàn tay, nói vui: "Tên Châu Đoàn nham hiểm, mình mà la ôi cha là chết với nó rồi. Nhưng vỏ quyết dày, ta có móng tay nhọn chứ." Sleysa ở nhà ông ngắn ngủi thôi, không đầy một tuần trăng mà Sleysa dạy chữ cho ông và bé Kiều, bé Trưng đều đã đánh vần được chữ quốc ngữ. Để từ đó, cả ba cha con ông ngày nay đều đọc được sách. Sleysa còn bày vẽ cho nhà ông cách ăn ở ngăn nắp, sạch sẽ trong nhà, rời chuồng bò, chuồng lợn ra vườn sau, không để ở dưới nhà sàn nữa. Những lúc đêm khuya vắng vẻ, Sleysa uống trà với ông, nói cho ông hiểu, bọn thống trị muốn dân mình mãi trong vòng ngu dốt để dễ bề cai trị, để áp bức bóc lột. Một dân tộc hèn yếu là dân tộc có đa số người mù chữ. Không có chữ thì không thể mở mang sự hiểu biết được. Cho nên mỗi chúng ta phải học chữ. Có chữ thì mới có sự hiểu biết xa, biết rộng được. ông Sleysa còn làm một bài thơ chữ Nho tặng anh cán bộ. Thấy mình có biết chữ Nho, Sleysa cũng cho mình chép và được đàm luận. Bài thơ chữ Thánh Hiền mà sao dễ hiểu, dễ nhớ vậy. Ông già Bồi Hồi nhẩm thầm bài thơ. Cách mạng tiên cách tâm, cải tạo xã hội tiên cải tạo tự kỷ, kiểm túc thâm tâm, lệ hành tự thừa phê bình, tiên chi dỉ tự kỷ tu thân, kế chi dỉ giáo hóa bộ thuộc, kế chi di cảm ứng dân chúng. Làm cách mạng thì trước hết phải cách mạng cái lòng, cải tạo xã hội trước hết cải tạo bản thân mình, phải kiểm tra đầy đủ cái lòng mình, bản thân mình, việc tự phê bình phải thành nề nếp. Trước hết sửa mình, tu dưỡng mình, sau mới chỉ bảo được cấp dưới. Có như vậy mới cảm hóa được dân chúng. Khi Sleysa đi rồi, bé Kiều của ông cũng được cán bộ Việt Minh giao công tác liên lạc cho đoàn thể. Mãi đến ngày cách mạng thành công, ông được cán bộ đến đón về Hà Nội dự lễ và xem thủ đô của nước Việt Nam độc lập. Ông được gặp Hồ Chủ tịch trong bữa cơm đoàn kết của mặt trận Việt Minh thiết đãi. Bấy giờ, ông mừng rơi nước mắt khi nhận ra cụ Hồ chính là ông Sleysa năm xưa. Rồi cụ Hồ lãnh đạo dân mình kháng chiến nay đã gần 5 năm. Giờ đây, ông giấu anh lính Phi trong nhà cũng là một việc hệ trọng, cũng không thể hé ra cho con gái con dâu biết được. Và lại ông nghĩ, không thể giữ anh ta lâu ở trong nhà được. Biết đâu bọn tà bò lại mò đến đây nay mai. Nghĩ vậy, ông thấy ơn ớn. Ông tự nhủ, phải đi liên lạc với người mình ngay trong vòng vài ba ngày thôi. Ông ngả lưng xuống giường, gà gáy đầu cất lên từ văng vẳng xa. Rồi con gà trống của nhà ông cũng lên tiếng lẻ loi. Tiếng gió đại ngàn trầm đổ dài vào đêm xa. Ông đã thiêu thiêu ngủ, vầng đông hé mờ chân trời ửng hồng trên cánh cung núi Yên Mã. Núi Yên Mã, một dải núi dài, hai đầu núi cao vân vát, ở giữa lại trùng xuống giống cái yên trên con lưng ngựa. Bản mì quê ông La Văn Khầu ở bên này núi Yên Mã, nằm trong vùng tranh chấp để kiểm soát ban ngày, ban đêm du kích ta hoạt động. Bên kia núi Yên Mã, giáp huyện Phúc Hòa là vùng tự do. Ông La Văn Khầu đã lặn lội đến phố Cách Linh, huyện Lệ Phúc Hòa, liên lạc với cơ quan tiếp đón những người trong vùng địch chiếm ra vùng tự do tham gia kháng chiến. Cơ quan này đã cử một cán bộ chuyên trách công tác địch vận, thông thạo tiếng Pháp, thấm nhuần tư tưởng nhân ái và chính sách nhân đạo của Bác Hồ đến điểm hẹn của ông La Văn Khầu đón nhận người lính Phi. Ông Khầu và Mikhamet vượt qua núi Yên Mã, trời vừa rạng đông. Những ngày ở trong rừng sâu hang đá, náu mình trong xó nhà tối tăm, hôm nay được đi giữa ban ngày trên sườn núi nhìn xa bao la bát ngát. Mikhamet muốn nhảy múa, hát ca đến vỡ tung lồng ngực. Ông Khầu cảm nhận được, Mikhamet như con chim trong lồng đã được trả về với bầu trời tự do. Ông làm động tác mời anh nghỉ chân. Mikhamet sướng quá, nằm lăn ra bãi cỏ mềm mịn như nhung. Lăn củ củ mấy vòng, rồi nhảy lên như đứa trẻ được tắm biển lần đầu. Một vài người lên nương sớm, đi ngang qua, cũng dừng chân lại xem, cười ngạc nhiên. Một ông Tây trẻ, râu tóc xồm xoàm như người rừng, lại nhảy múa vui vẻ giữa vùng ta vớ. Trên dọc đường đến điểm hẹn gặp cán bộ binh vận, các cháu ở trong bản chạy ra xem, trầm trồ nhưng rất trật tự và lễ độ. Một cụ người Thổ bưng một giá ngô luộc còn bốc hơi, một con vịt luộc đã nguội đem cho. Cụ nói với ông Khẩu, cái bụng này thường cái người Tây kia biết quăng cái súng để về với người cụ Hầu vớ. Ông Khẩu cũng chỉ làm được động tác chỉ trỏ cho Mikhamet hiểu. Mikhamet thì nhìn bà cụ này giống bà cụ bị tên quan Ba Pháp bắn chết trên sân của cụ. Nhiều người trong bàn đem các thức ăn của gia đình ra cho anh lính Phi hàng binh. Mikhamet hiểu được lòng nhân từ của các bà mẹ Việt Nam đối với anh. Anh muốn nói với các mẹ nỗi lòng của anh, nhưng anh chỉ nói được một tiếng Merci, merci. Trời non trưa, bóng nắng sắp tròn. Ông Khẩu dẫn Mikhamet vào bản kéo, một bản lớn, nhiều con đường xuyên qua bản vào núi. Cây to bóng trùm kín giao thông hào quanh bản, những ụ chống xe cơ giới và hầm hào cá nhân, nhiều lớp cải răng lược. Những bãi bằng trên các triền núi, chung quanh bản là những bãi trông cao chống nhảy dù. Đầu đường vào bản có trạm gác của dân quân. Trước cửa trạm, treo vỏ quả bom dài bên gốc cây làm cảnh báo động. Có hai người đang làm nhiệm vụ canh gác. Một người trạc tuổi 40, rong ròng cao, mặt xương xương, mắt sắc, da rám nắng. Một lão dân quân tóc như cước, mặc bộ quần áo chàm đã bạc vai, sờn hai đầu gối, chân đất. Nách mang túi thổ cẩm cũ kỹ, đeo bên hông con dao rừng với chiếc bao bằng gỗ đen như sừng trâu, khoác vai khẩu súng mút cơ tông. Được giao nhiệm vụ trước, lúc ông Khẩu dẫn Mikhamet đến, ông lão dân quân niềm nở, đón dẫn đi qua một trạm gác ở giữa bản, nơi ngã ba của những con đường từ các hướng cụm lại. Ngôi nhà sàn tựa lưng vào một mỏm núi của dãy núi hình vành thúng, bên chân núi có cánh đồng. Con đường hào, lút đầu từ sân nhà này, thông ra núi và chia làm nhiều ngả vào sâu trong núi hiểm trở. Phải có dân quân dẫn lối mới tránh được hố trông. Dọc đường hào đều có các công sự chiến đấu của dân quân du kích. Anh cán bộ binh vận người tầm thước, mặt dáng thư sinh, có đôi con mắt uyên ương mày ngài, mũi hơi thấp, được cái thon dài, kéo lại hàm răng đều trắng muốt, môi như thoa son, bộ quân phục màu cỏ già, mũ nan bọc vải, có bao lưới cột những muồn xẻ vải dù làm ngụy trang. Bộ quân phục ấy khoác trên người anh đã toát lên dáng vẻ khỏe khoắn của thế hệ xếp bút nghiên lên đường tranh đấu. Cùng đi với anh còn có hai người nữa, một đồng chí là cán bộ trợ lý và một đồng chí làm nhiệm vụ bảo vệ. Anh chào ông Khẩu rất trân trọng, lễ phép, thấm đượm sự biết ơn. Anh bắt vào câu chuyện ngay với anh lính phi hàng binh. Anh nói bằng tiếng Pháp. Đồng chí phụ tá cho anh vừa làm nhiệm vụ ghi chép cuộc đối thoại, vừa phiên dịch cho ông Khẩu. Bạn đã tìm về với chính nghĩa. Được bác La Văn Khẩu đáng kính. Anh nhìn ông Khẩu, đón nhận bạn. Đối xử với bạn rất tử tế và đã báo với cơ quan phụ trách chính sách nhân đạo của Hồ Chủ tịch. Hôm nay, chúng tôi được cơ quan cử đến đón nhận bạn. Mikhamet nén nhịn nói đã mười mấy ngày liền. Hôm nay được nói ra những dòng suy nghĩ của mình. Anh đứng dậy, nói một hơi như dòng nước tràn bờ. Anh xưng tên, xưng tuổi, quê quán và kể lại những điều anh đã nghĩ, đã hành động, đã bị hành hạ. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, điệu bộ anh sôi nổi, nhưng mắt anh khi nói lại mơ màng, giọng thiết tha hồi tưởng. Tôi đang đi học bậc tiểu học thì bố tôi chết đột ngột. Tôi phải bỏ học vì cả nhà chỉ nhờ vào đồng lương của bố. Mẹ tôi làm công trong một cửa tiệm giặt là, không nuôi nổi bốn anh chị em tôi. Tôi là con trai đầu, phải gánh vác công việc thay bố, giúp mẹ nuôi em. Nhưng tôi chưa kiếm ra được một công việc gì thì bị gọi đi lính. Tôi vào đội quân Lê Dương, tiểu đoàn 2 do Sắc Tông chỉ huy. Tôi mới tập bắn thảo thì theo đơn vị đổ bộ lên nước Pháp, đánh phát xít Đức Hitler, lại trở sang Maroc, rồi về lại Algeria. Ở tại đây ít lâu, Sắc Tông tuyên bố với chúng tôi, chấp hành thượng lệnh, chúng ta sang Đông Dương dẹp đám phiến loạn Việt Minh. Chúng tôi xuống tàu, vượt các đại dương đổ bộ lên Sài Gòn, rồi ra càn quét vùng cực Nam Trung Bộ. Trong một trận càn xung quanh vùng Phan Thiết, tôi lượm được một tờ báo. Trên tờ báo này có in bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam và tấm hình Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị chủ tịch đầu tiên của Việt Nam. Tôi mới hiểu ra Việt Nam là một nước bị Pháp đô hộ như Algeria của tôi, mà trước đây thầy giáo người Pháp dạy cho tôi là nước Pháp phương Đông. Tôi ngấm ngầm suy nghĩ từ đó. Điều tôi nghĩ ngợi, suy xét nhiều nhất mà không dám thổ lộ với ai là ở trên đất nước này, nơi chúng tôi đang xả súng vào, không như những người Pháp nói với chúng tôi, mà đang có một quốc gia độc lập, có vị chủ tịch được dân chúng tuyệt đối tin theo, đang chiến đấu chống xâm lược, chứ đâu phải là Việt Minh phiến loạn. Đơn vị chúng tôi lại bị điều ra phía Bắc Việt Nam. Trước lúc xuống tàu để ra Bắc, họ gắn cho tôi cái lon hạ sĩ. Đến Lạng Sơn, rồi lên đóng tại Cao Bằng với nhiệm vụ tiêu diệt đầu não lực lượng kháng chiến của ông Hồ Chí Minh, ngăn chặn quân Trung Hoa đỏ tràn xuống. Mikhamet nhìn ông Khẩu, ông La Văn Khẩu nhìn anh trìu mến. Mikhamet nhoai người ra, ôm lấy ông Khẩu, giọng anh trùng xuống. Tôi không thể tiếp tục đốt những ngôi nhà ấm như nhà cha mẹ tôi. Tôi không thể nào lại tiếp tục bắn vào các bà mẹ như mẹ tôi, bắn vào các em nhỏ như em tôi. Tôi phải làm gì cho tổ quốc tôi? Nước mắt anh trào xuống, ôm chặt ông Khẩu, nhấc bổng lên. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 2 tiểu thuyết Trái tim quả đất của nhà văn Sơn Tùng. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.